đây thì con trước tiên là con xin cảm ơn công đức rất là vô lượng của thầy đã trong việc viên hóa kinh sách của Đức Phật. Nhờ vậy mà Phật tử chúng con mới được tiếp cận những lời chỉ dẫn của Đức Phật, và con tin là trong tương lai cái số lượng Phật tử ở Việt Nam hiểu sâu sắc cái kinh Phật ngày càng tăng, và cái tư tưởng và bản thân chúng con trước đây cũng hiểu đạo Phật như kiểu như là thần thánh hóa Đức Phật, như là một cái đấng thần thánh, tức là nó ngoài bản thân. Thế cho nên là từ khi mà con được tiếp cận kinh sách của thầy, đặc biệt là cái cuốn mà kinh sách của người đại gia ấy, thì con bắt đầu với đam mê, cái niềm đam mê về tìm hiểu Phật pháp. Và tất nhiên là trong quá trình tìm hiểu thì có rất là nhiều câu hỏi, còn rất là nhiều câu hỏi. Hôm nay thì con xin hỏi thầy một câu đầu tiên nhé. Thứ nhất là trong Phật pháp thì con nói đến hai khái niệm. Thứ nhất là khái niệm vô ngã và khái niệm mà tái sinh luân hồi. Cái khái niệm tái sinh luân hồi thì dường như là có vẻ rất là rõ ràng, bởi vì là rất là nhiều câu chuyện về tái sinh luân hồi, mà thậm chí là bây giờ rất là nhiều các nhà khoa học, nhà tâm lý học của nước ngoài, đặc biệt của Mỹ, họ cũng chỉ ra những bằng chứng về cái chuyện tái sinh luân hồi. Nhưng mà khi mà nói đến tái sinh luân hồi, có nghĩa là phải có một chủ thể, một đối tượng tái sinh. Nhưng mà trong khái niệm vô ngã thì nó lại có vẻ gì đó sẽ hơi đối lập với cái khái niệm tái sinh luân hồi này. Vì vậy mà con cảm thấy có một sự gì đó hơi mâu thuẫn trong này. Con xin thầy chỉ bảo.
Đây là câu hỏi chuyên sâu về triết học Phật giáo. Sở dĩ có cái nhận thức rằng là thuyết vô ngã và luân hồi mâu thuẫn với nhau đó, là do vì cái dịch ngữ vô ngã theo thầy là chưa được chuẩn. Trong tiếng Bali thuật ngữ này là anatta, tiếp đầu ngữ a đó, nếu dịch sát nghĩa trong ngữ cảnh này là phi, nhưng mà do người Trung Quốc dịch từ xa xưa là vô, cho nên ngữ nghĩa đó trở nên khác hoàn toàn. Vô ngã thì chữ vô đó nó trở thành là phủ định từ, không có cái tôi. Còn phi ngã là chẳng phải là tôi. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Ví dụ như trong phòng này hiện nay có khoảng 100 Phật tử trẻ, nhưng mà vì cái mà cấu tạo nên từng Phật tử trong số 100 Phật tử này là một tổ hợp gồm có đất, nước, lửa, gió, hay là quý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, cho nên không thể nói những thứ đó là tôi được, nó là tổ hợp thôi. Chính vì thế mà gọi là phi tôi, chẳng phải là tôi. Nhưng mà vì đã bị dịch là vô ngã, cho nên chúng ta dễ bị ám ảnh bởi cái phủ định từ vô và cho rằng là không có cái tôi. Nếu không có cái tôi thì cái gì dẫn đi tái sinh trong các cảnh giới thiện là con người, là chư thiên, và cái gì dẫn đi tái sinh vào các cảnh giới xấu như là ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh mà kinh điển đã mô tả. Tất cả gần 100 người có mặt trong điện này đó là những con người hiện hữu thật, không thể nói là không có họ, họ đang hiện hữu chứ. Nhưng mà cái bản chất hiện hữu của họ là những tổ hợp, cho nên gọi là phi ngã. Vào thời Đức Phật đó thì nhiều đạo sĩ Bà La Môn cũng thắc mắc tương tự, tại vì chữ anatta có khi chữ a được dịch là vô, có khi chữ a được dịch là phi, thì một từ mà nó có đa nghĩa đó dẫn đến cái tình trạng hiểu theo một ngữ nghĩa khác. Và Đức Phật cũng đã giải thích rất rõ rằng là trên thực tế đó thì dầu sự sống của con người và dằn vặt đó là phi ngã, nhưng chết không phải là hết, vì cái quy luật bảo toàn á nó làm cho người ta là tiếp tục, tức là chuyển từ hình thức này sang hình thức khác thôi. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh, bài kinh đại diện cho nền văn học Bát Nhã nói chung, có câu nhất thiết pháp bất sanh bất diệt bất tăng bất giảm bất cấu bất định, dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt, không sạch không dơ. Cái không sạch không dơ này là được Ngài Huyền Trang thêm vào, còn trong cái tiếng Sanskrit không có. Thế thì Đức Phật đang nói về cái quy luật bảo toàn năng lượng mà. Cái gì không từ đó sinh ra thì nó không mất đi, nó được thay đổi thôi. Và cái sự thay đổi từ dạng này sang dạng khác đó, thì kinh Phật gọi là không tăng thêm, không bớt đi. Nó giống như hiện tượng bồi và lỡ của con sông vậy đó. Chỗ này bị lỡ thì lập tức chỗ khác nó có bị bồi đắp, trở thành các cái cồn đất. Đó là quy luật. Và nếu thầy uống cái ly nước này vào trong miệng, ly nước này hết nước, thì giờ chúng ta nói là hết nước hoặc là không còn nước, nhưng mà nước đó nó được bảo toàn ở trong cái bụng của thầy. Sau chừng nửa tiếng, và nước nó được bốc hơi qua các lỗ chân lông hay đã tồn động lại ở bàng quang, sau đó nó được thải ra ngoài qua đường tiểu, thì nó cũng bảo toàn như thế thôi. Và cái như thế nó bốc hơi để tạo thành mây, dưới tác động của nhiệt nó tạo thành mưa, mưa thì mình hứng nước làm là nước sạch rồi là tiếp tục uống. Thì mọi thứ trên đời nó là thế. Thì đối với cái tiến trình sống và chết con người đó, nó cũng trải qua các cái giai đoạn như vậy. Và cái đó đạo Phật gọi là luân hồi. Nó một vòng tròn bất tận như thế, nó cứ xoay tròn, nó cứ lăn tròn, nó cứ diễn ra và không bao giờ có kết thúc. Và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta có trách nhiệm đạo đức đối với những gì chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Quan trọng nhất ở chỗ đó. Những người theo triết học Marx Lenin nói riêng và những người tin rằng chết là hết nói chung rơi vào một cái hậu quả rất xấu, đó là có thể trong một giai đoạn nào đó họ phấn đấu về đạo đức, nhưng dưới cái tác động của cạm bẫy và cám dỗ thì người ta nghĩ rằng là cái chết đó và cái kết cục ai cũng giống như nhau. Dạ gì làm phúc, dạ gì tu thiện, người ác cũng kết thúc là hết, người chết cũng kết thúc là hết, người thiện cũng kết thúc là hết. Cho nên họ thiếu trách nhiệm và họ dễ bị đánh mất trách nhiệm đối với những phản ứng đạo đức từ các hành vi. Do đó việc chúng ta thực tập vô ngã là để chúng ta trở nên cao thượng, vĩ đại vì về những gì chúng ta đã làm cho xã hội. Còn nhận thức về luân hồi đó là để chúng ta có trách nhiệm về hành vi đạo đức hơn. Và hai thứ này nó làm cho con người mình khi còn sống cũng trở nên vĩ đại, sau khi chết đó, chúng ta không có luyến tiếc cái gì nữa, và chúng ta tiếp tục có mặt ở trong kiếp sau với những nhân cách và hạt giống vĩ đại để tiếp tục trở thành con người vĩ đại.